Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Người gốc Việt duy nhất đảm nhiệm chức trưởng khoa tại một trường đại học của Mỹ sẽ nhận giải thưởng cơ hội 2014 do Tổ chức Di sản Châu Á ở Hoa Kỳ trao tặng vào ngày 22 tháng 11 năm nay. Sau rất nhiều giải thưởng cao quý về các thành tựu đóng góp cho khoa học, đây là giải thưởng đầu tiên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, khoa trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CUA, ở thủ đô Washington DC, trong lĩnh vực quản lý giáo dục mà ông theo đuổi hàng chục năm nay. Giáo sư Charles Cường Nguyễn xuất thân từ Đà Nẵng. Ông từng du học Đức trước khi sang Mỹ định cư năm 1978. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông gia nhập ban giảng huấn của Đại học CUA và từ đó thăng tiến lên các cấp bậc quản lý tới vị trí trưởng khoa từ năm 2001. Giải thưởng vinh danh những đóng góp của ông giúp mang cơ hội học tập đến cho các sinh viên có năng lực ở châu Á, mơ ước được đào tạo trong môi trường Đại học Hoa Kỳ, nhưng không đủ điều kiện. Trong nhiều năm qua, giáo sư Charles Cường Nguyễn đã mở ra nhiều chương trình hợp tác giáo dục tại Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam. Trong số này có chương trình 2 cộng 2 với học bổng 50%, đưa sinh viên sang Đại học Công giáo Hoa Kỳ học tiếp 2 năm cuối sau 2 năm đầu học tại Việt Nam. Và chương trình hậu đại học tuyển cử nhân qua trường CUA để tu nghiệp lên tiến sĩ. Ông được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào Ban Giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF năm 2004. Ngoài ra, ông cũng từng nhận được nhiều giải thưởng cao quý về khoa học với các công trình nghiên cứu về toán, y khoa, điện tử, bao gồm Giải thưởng Thành tựu Trọn đời do Tổ chức World Automation Congress trao tặng năm 2009. Ông là tác giả của hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học của Mỹ và quốc tế, và là chủ bút tạp san khoa học The International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, nói về nghiên cứu và ứng dụng kỹ nghệ. Tạp chí Thanh niên hôm nay có cuộc trao đổi với giáo sư Charles Cường Nguyễn về câu chuyện thành công của ông và những chia sẻ về mối liên hệ giữa học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội, nhân dịp ông được vinh danh Giải Di sản Gốc Á 2014.
Tôi rất là hân hạnh được giải thưởng di sản gốc Á 2014. Tôi đi du học 1972 ở Tây Đức. Đến khi mà qua Mỹ mà bắt đầu đi làm việc ở đại học CUA á, thì tôi nghĩ rằng là muốn thành công và được lên làm vai trò lãnh đạo giống như làm dean của một cái trường kỹ sư ở đại học này. Mình là người thiểu số thì vẫn có cái sự kỳ thị. Bởi thế muốn lên chức lãnh đạo ở một cái đại học ở Mỹ thì rất là khó khăn. Trong 37 năm qua, tôi đi du học ở Tây Đức và sinh sống ở Hoa Kỳ. Tôi có thể nói yếu tố chính cho sự thành công của mình là làm việc cần cù, luôn thật lòng và không có dối trá. Cái sự thành thật là quan trọng cho cái công việc làm của mình. Mình là người nước ngoài muốn được lên làm các vai trò lãnh đạo. Phải giỏi tối thiểu gấp đôi người bản xứ, có nghĩa là mình phải làm việc rất là nhiều, chứng minh cho người ta rằng là mình làm việc đôi lúc gấp đôi đến gấp ba lần những cái người đồng nghiệp của mình. Cái chuyện quan trọng nhất là phải được uy tín và tin tưởng của những người đồng nghiệp, như vậy thì họ mới cử mình lên làm lãnh đạo. Tôi muốn khuyên các em, nếu mà muốn thành công trong tương lai là cái vấn đề làm việc cần cù và có sự thành thật, thì cái đó là cái yếu tố chính để cho các sự thành công.
Sự thành công nào thì dĩ nhiên nó cũng phải được trả giá bằng những phấn đấu, những cái gian nan khổ luyện. Thì không biết là trên con đường thành công của ông đó, từ một người Việt nhập cư tới Mỹ cho tới vị trí là một khoa trưởng của một trường đại học danh tiếng ngày hôm nay, giáo sư có thể nhớ gì về những cái chuyện gọi là gian nan thử thách mà mình đã vượt qua để có được cái thành công ngày hôm nay?
Đó là cái vấn đề mà mình là người thiểu số, bởi thế không có ai để ý đến mình. Khi mà bắt đầu được bổ nhiệm làm giáo sư thật thụ thì nó rất là khó khăn, là vì lúc đó là tôi là người đầu tiên trẻ nhất ở trong cái trường tôi được lên làm gọi là full professor, thì người ở trong cái ban tuyển chọn để cho mình lên chức giáo sư đó thì họ cũng không có cho mình cái sự dễ dãi cho những cái người khác. Họ bắt buộc những cái điều kiện mà họ không có bắt buộc những người khác. Cho đến khi lên làm phân khoa trưởng của ngành điện, tôi cũng bị như vậy, là tất cả những đồng nghiệp họ rất là chú ý và họ phê bình đôi lúc không có được công bằng. Sau 4 năm làm phân khoa trưởng của ngành điện, được bổ nhiệm lên làm dean của cái trường kỹ sư, thì mấy năm đầu thì cũng bị chỉ trích rất là nhiều, tại vì họ nghĩ là mình người thiểu số, không nói tiếng Anh bằng họ. và họ nghĩ rằng là mình không có đủ tư cách và khả năng để mà làm trong cái chức vụ lãnh đạo của một cái trường như vậy. Vậy thế tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong 5 năm đầu trong cái chức vụ của tôi.
Đó là những cái khó khăn gần đây thôi, nhưng mà trở lại câu chuyện bắt đầu từ con số zero khi mà tới Mỹ, chưa có sự nghiệp và cũng chưa có một cái bằng cấp nào từ Mỹ này hết, thì mọi chuyện bắt đầu như thế nào ạ? Ông đã trải qua những ngày tháng đầu tiên trên đất Mỹ ra sao?
Thì đương nhiên đến nước Mỹ thì vấn đề đầu tiên là về vấn đề sinh ngữ khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà tôi ráng hết sức để mà trau dồi cái sinh ngữ của mình. Và giống như tất cả mọi người, khi mình qua cái vấn đề khó khăn là vấn đề tài chính, thì tôi phải vừa đi học mà vừa đi làm. Thì tôi dạy 3 cua ở ban ngày, ban tối thì phải đi học đến 5 cua. Thì cái đời sống nó rất là vất vả trong mấy năm đầu. Và ngoài ra thì cái vấn đề cái kỳ thị nó vẫn có nghĩa rằng là đi đâu là họ cũng nghĩ mình là người thiểu số, họ nghĩ rằng là mình không có cái khả năng.
Giáo sư lập ra nhiều cái chương trình giáo dục làm cái cầu nối để những người có năng lực, có điều kiện để mà theo đuổi giấc mơ khoa bảng tại những cái đại học uy tín ở Mỹ như là đại học CUA đây, mang lại cái cơ hội cho người trẻ để mà giúp họ thành công trong đời sống. Giáo sư muốn gửi tới giới trẻ những cái thông điệp gì?
Tôi muốn sinh viên ở Việt Nam đầu tiên là các em phải cần cù để mà được tuyển chọn cho những cái chương trình đi du học giống như chương trình của chúng tôi. Và ngoài ra nếu mà có những cái cơ hội thì phải học nhiều hơn là những cái chuyện ở trường họ dạy mình. Và ngoài ra cái chuyện mà quan trọng nhất để các cái sự thành công là cái vấn đề phải thành thật, không có được dối trá. Thì những cái yếu tố đó sẽ giúp các em thành công trong tương lai.
Là khoa trưởng của một trường đại học uy tín ở Mỹ, giáo sư chú ý đến sinh viên châu Á nhưng mà đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Có một cái lý do rất là dễ hiểu là vì cái nguồn gốc của mình cũng là người Việt Nam cho nên mình chú ý ở chính cái quê hương thứ nhất của mình. Nhưng mà ngoài cái lý do đó, có những cái yếu tố nào khác chi phối trong cái suy nghĩ là giáo sư phải làm một cái điều gì đó cho sinh viên Việt Nam không?
Cô Trà My nói rất là đúng. Tôi đã đi rất là nhiều nước để thực hiện những chương trình giáo dục. Nhưng tôi chú trọng đến Việt Nam bởi vì tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam và sinh trưởng Việt Nam, thì tôi có cái bổn phận giúp cho những cái giới trẻ Việt Nam được thành công trong tương lai. Nhưng mà đó là không có phải là một cái mục đích duy nhất để tôi chú trọng về Việt Nam. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam, nhất là giới trẻ, có cái sự thông minh và có cái bản chất rất là cần cù. Có những cái bản chất như vậy thì có cái cơ hội để mà đóng góp lại xây dựng Việt Nam trong tương lai. Ba yếu tố mà quan trọng nhất cho cái sự thành công là học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Đóng góp cho xã hội trong tương lai thì chúng ta phải chú trọng đến vấn đề tinh thần lãnh đạo. Và muốn có tinh thần lãnh đạo thì mình phải trau dồi cái sự học vấn. Theo tôi thấy là sinh viên Việt Nam có cái yếu tố là rất là hiếu học.
Trong ba cái yếu tố học vấn, tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì giáo sư nhận xét là sinh viên Việt Nam nổi bật nhất là ở cái học vấn, cái sự cần cù chăm chỉ siêng học. Nhưng mà nói về tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì so với sinh viên ở quốc tế, mà đặc biệt là so với sinh viên ở Mỹ, giáo sư nhận xét như thế nào?
Sinh viên Việt Nam có tinh thần lo lắng về học vấn rất là cao. Nhưng mà đến vấn đề tinh thần lãnh đạo và cái sự tự nguyện để đóng góp cho xã hội, thì sinh viên Việt Nam còn thua những cái sinh viên khác.
Vâng, nhưng mà theo giáo sư đó, vì sao người trẻ Việt Nam ít chú ý tới tinh thần lãnh đạo hay là cái sự đóng góp cho xã hội? Vì những cái yếu tố môi trường, cái nếp nghĩ văn hóa hay là cái yếu tố về chính trị, về xã hội ở Việt Nam nó ảnh hưởng chi phối cái cách nghĩ của người ta?
Trong cái gia đình của Việt Nam mình là bố mẹ chuyên môn khuyến khích các em học và không có khuyến khích các em về vấn đề tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Chỉ nghĩ về gia đình của mình nhiều hơn là cái xã hội. Khi mà các em qua đây thì tôi có phỏng vấn các em thì tôi thấy rõ ràng là như vậy.
Vâng, ngoài cái yếu tố là ảnh hưởng từ gia đình, từ nếp nghĩ thì cũng có một số người cho rằng là nó cũng ảnh hưởng từ xã hội nữa. Có nhiều người nói là ở một xã hội mà tất cả mọi sự thăng tiến đều dựa vào những cái quen biết, những cái mối liên hệ bằng tiền thì nó cũng không khuyến khích người trẻ cố gắng dấn thân. Ông có đồng tình với nhận xét đó không?
Tôi rất là đồng ý, nó rất là chính xác về cái xã hội Việt Nam của mình. Sinh sống ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chỉ nghĩ cho bản thân mình rất là nhiều, tại vì nhìn chung quanh thì không phải mình được thăng tiến, tại vì khả năng và bản chất của mình, và chỉ mình biết những cái người nào mà có thể giúp đỡ mình để được thăng tiến thôi. Bởi thế cái vấn đề giúp đỡ cho xã hội, họ nghĩ rằng đó là cái vấn đề mất thời giờ và không có phải là cái sự chú trọng của họ.
Như ở bên Mỹ này mình thấy rằng giới trẻ họ dấn thân nhiều ra xã hội và họ được đánh giá rất cao từ các việc làm xã hội của họ, các cái việc làm ngoại khóa. Còn ở Việt Nam thì hầu như không có chuyện đó. Thì đó cũng là một cái điểm thiếu, không có khuyến khích người ta để mà đóng góp cho xã hội, cho cái sự phát triển chung của một cái đất nước. là một nhà sư phạm muốn mang cái nền giáo dục chất lượng của Mỹ đến với người trẻ Việt Nam, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào trước cái thực trạng là ngày nay có rất nhiều sinh viên có cơ hội ra ngoài, được đào tạo bài bản rồi, không muốn quay về nước?
Tôi nghĩ rằng lý do thứ nhất là nghĩ rằng là về Việt Nam không có những cái cơ hội nào để họ áp dụng những cái gì họ học ở bên này, bởi vì họ quyết định ở bên này. Ngoài ra có những lý do khác là vấn đề tài chính ở bên này, khi ra trường thì những cái quyền lợi và những cái lương bổng thì nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Phần đông các sinh viên họ sẽ ở lại bên này. Nếu mà tôi đề nghị được thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình nên nghĩ đến cấu tạo những cái môi trường khuyến khích các em về.
Giáo dục là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong cái mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù Việt Mỹ, mà hiện bây giờ cũng là hai quốc gia ở hai thái cực khác nhau nhiều lắm về mọi mặt, kinh tế, chính trị và xã hội. Thì trao đổi giáo dục nó góp phần cho cái mối quan hệ này ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thì là một người Mỹ gốc Việt đang giữ một trong những cái nhịp cầu nối đó, ông có suy nghĩ thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ đối với sự phát triển của cái mối quan hệ song phương, đối với sự phát triển của quê hương thứ nhất và thứ hai của mình?
Là khó trả lời. Tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam, mình có cái bổn phận, mình nên giúp những cái người bỏ lại khi mình ra đi. Cộng đồng Việt Nam bên này, tôi chỉ nghĩ rằng là mình khuyến khích rằng là cái gì mình làm được để giúp những cái giới trẻ, là đó là cái tương lai của Việt Nam thì mình nên làm, và đừng có nghĩ đến cái chuyện quá khứ.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc mừng thành tựu ông vừa đạt được, và mong rằng là trong tương lai ông sẽ còn thành công hơn nữa.
Cảm ơn cô Trà My.